truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Luật an ninh mạng không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng, bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng phải luôn tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật.
Để giúp nhà đầu tư có mặt bằng sạch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn tích cực đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng.
Từ nhiều năm qua, trường trung học cơ sở Nha Trang đã trở thành một trong những điểm sáng về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. Năm học 2017-2018, trường vinh dự được đón nhận huy chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội, luật an ninh mạng quy định thế nào? Trước những đồn đoán lo ngại vấn đề lạm quyền của lực lượng chức năng sau khi luật an ninh mạng được thông qua, khiến cho nhiều người hiểu sai về luật an ninh mạng. Vậy luật an ninh mạng quy định như thế nào? Bài viết sau được đăng trên VOV sẽ trả lời rõ hơn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Luật an ninh mạng mới được Quốc hội thông qua không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, những người sử dụng mạng xã hội phải luôn tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Luật an ninh mạng chỉ điều chỉnh xử lý các thông tin vi phạm pháp luật. Luật này cũng được kỳ vọng sẽ khắc phục hạn chế thiếu sót về hành lang pháp lý đã tồn tại trong suốt thời gian dài, góp phần đảm bảo không gian mạng lành mạnh, an toàn. Chỉ xử lý các thông tin vi phạm pháp luật. Thể hiện ý kiến cá nhân là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, nhất là trong thời đại Internet. Các thiết bị thông tin liên lạc di động, các mạng xã hội phát triển bùng nổ, việc thể hiện quan điểm cá nhân được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bày tỏ quan điểm cá nhân một cách văn hóa, tôn trọng cộng đồng và người khác, cũng như không vi phạm pháp luật thì không phải ai cũng làm được. Thực tế đã cho thấy chỉ vì sự phán xét tùy tiện của một số cá nhân trên Facebook đã gây ra tin đồn khiến cả mùa vụ của nông dân ở địa phương không thể tiêu thụ được sản phẩm. Hay hiện tượng ném đá trên mạng xã hội, tung ảnh, clip xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác khiến nạn nhân không những rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi, mà thậm chí vì áp lực từ mạng xã hội quá lớn đã có hành động bột phát nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng bản thân. Nhiều trường hợp, việc chém gió, ném đá vô tội vạ của những anh hùng bàn phím để lại hậu quả hết sức nguy hại, gieo rắc thông tin sai lạc, gây hoang mang dư luận, kích động hành vi có tính chất cực đoan, bạo lực, dẫn đến mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, pháp luật Việt Nam chưa có những hành lang pháp lý cụ thể để quy định những hành vi bị cấm trên mạng xã hội, trong đó có việc bày tỏ ý kiến cá nhân mà vi phạm pháp luật. Điều này dẫn đến thực trạng người dân không hiểu, không nhận thức được hoặc cố tình thực hiện các hành vi đó và cơ quan chức năng không đủ công cụ pháp luật để xử lý. Những tồn tại hạn chế đó trong công tác bảo vệ pháp luật trên không gian mạng được kỳ vọng sẽ được khắc phục khi luật an ninh mạng mới được Quốc hội thông qua với 86,86% đại biểu tán thành. Trước hết phải khẳng định, luật an ninh mạng không cấm người tham gia mạng xã hội lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân. Có điều, những người sử dụng mạng xã hội phải luôn tuân thủ theo hiến pháp và pháp luật. Luật an ninh mạng chỉ điều chỉnh xử lý các thông tin vi phạm pháp luật đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật Hình sự và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 15 luật an ninh mạng đã quy định cụ thể 5 nhóm thông tin trên không gian mạng bị coi là vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2017. Nhóm 1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhóm 2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng. Nhóm 3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống. Nhóm 4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Nhóm 5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác. Đây đều là những thông tin có thể gây nguy hại tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân được quy định trong Bộ Luật Hình sự, cần phải xử lý trên không gian mạng. Do đó, người dân hoàn toàn có thể bày tỏ tự do chính kiến, quan điểm của cá nhân, nhưng không được lợi dụng điều đó để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước, kích động lôi kéo, gây rối, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác. Đạo đức xã hội luôn lên án những lời nói xấu, nói dối, nói sai sự thật. Bộ Luật Hình sự điều chỉnh các hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức cá nhân theo tội làm nhục, tội vu khống. Bộ luật dân sự quy định về mức bồi thường thiệt hại đối với các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của pháp nhân hoặc chủ thể khác theo mức độ thiệt hại. Tùy theo mức độ vi phạm và chứng cứ thu thập được theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng sẽ đề xuất xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự hoặc Bộ luật dân sự. Tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đồng thời, với quy định về các hành vi bị cấm, các thông tin trên không gian mạng vi phạm pháp luật, luật an ninh mạng, tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Điều 16 luật an ninh mạng đã quy định cụ thể về việc bảo vệ thông tin thuộc bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng. Đây là quy định cụ thể hóa khoản 1 điều 14 Hiến pháp năm 2013. Theo đó, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Điểm A khoản 2 điều 26 luật an ninh mạng cũng quy định các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của người dùng. Đây là quy định cụ thể nhằm hạn chế, ngăn chặn việc bán thông tin người dùng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý của người dùng. Luật an ninh mạng cũng quy định cụ thể trường hợp lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được tiếp cận thông tin người dùng là khi phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Quy định này phù hợp với nội dung khoản 2 điều 14 Hiến pháp năm 2013. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn gieo cấy trên 128 hectare lúa, chủ yếu là các giống lúa lai và lúa thuần cao sản như HT1, TH35, BT1, Khang Dân 18, Hương Thơm Kinh Bắc. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, ngay từ đầu vụ, xã đã chỉ đạo cán bộ khuyến nông phối hợp với hội nông dân xã tổ chức lớp tập huấn cho trên 60 lượt người về kỹ thuật gieo mạ, làm ruộng, cấy cũng như chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Đồng thời, cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa từng giai đoạn và phát hiện sâu bệnh sớm để phòng trừ kịp thời. Như áp dụng đúng kỹ thuật cũng như lựa chọn giống lúa canh tác nên diện tích lúa trên địa bàn xã không có sâu bệnh hại lúa trên diện rộng. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch 98% diện tích lúa. Các xóm có diện tích lúa nhiều như Thác Lở, Làng Vàng, Xóm Vải đã thu hoạch xong. Năng suất lúa trên toàn xã bình quân đạt 51 tạ trên hecta. Đối với diện tích còn lại, xã vận động nhân dân tranh thủ thời tiết khô ráo, thu hoạch để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.
Thời gian qua, phường Quang Trung thường xuyên phối hợp tuyên truyền, kiểm tra nhắc nhở đến các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, đặt biển hiệu, biển quảng cáo đúng nơi quy định, không lấn chiếm sử dụng trái phép lòng đường vỉa hè để làm nơi kinh doanh, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, các hiện tượng vi phạm về trật tự đô thị vẫn diễn ra trên các trục đường Dương Tự Minh, Lương Ngọc Quyến, Lê Quý Đôn, ga Thái Nguyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung. Để chấn chỉnh tình trạng này, phường đã chỉ đạo tổ trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường của phường xây dựng lịch hàng tuần phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố thực hiện kiểm tra, giải tỏa, lập biên bản tham mưu xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm sử dụng trái phép đất hành lang giao thông, vỉa hè, lòng lề đường để làm nơi kinh doanh dịch vụ rửa xe, ăn uống, bày bán hàng hóa, vân vân. Qua kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính 16 trường hợp, ra quyết định xử phạt 15 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 2,2 triệu đồng. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố để triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý giải tỏa các vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, đồng thời chỉ đạo duy trì đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường quản lý.
Chiều 16 tháng 5, tại số nhà 274 đường Trường Chinh, xóm Trường Thịnh, xã Nam Tiến, thị xã Phú Yên, công ty trách nhiệm hữu hạn Bệnh viện Ngôi Sao đã khai trương phòng khám đa khoa Ngôi Sao. Với phương châm hoạt động, y đức, chất lượng, thân thiện, tận tâm chăm sóc vì sức khỏe của bệnh nhân, phòng khám có sự tham gia cố vấn chuyên môn, hội chẩn lâm sàng, cố vấn lâm sàng của đội ngũ giáo sư, bác sĩ đã và đang công tác tại các bệnh viện lớn Hà Nội, cùng ban lãnh đạo có tầm nhìn, đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ, nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có tâm huyết với nghề sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của người dân, đồng thời góp phần giải quyết được tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho biết, Với định hướng phát triển thành một bệnh viện đa khoa chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, phòng khám đa khoa ngôi sao ra đời là một trong những phòng khám đa khoa chuyên nghiệp và lớn nhất tại Phổ Yên, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh từ cơ bản tới nâng cao với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại như máy siêu âm kỹ thuật số HS40 Medicine, máy chụp X-quang kỹ thuật số CR, máy nội soi tiêu hóa và tai mũi họng tân tiến nhất, đến thực hiện các xét nghiệm như xét nghiệm tầm soát các marker ung thư sớm, phát hiện sớm bệnh tiểu đường, mỡ máu, tuyến giáp.
Hiện tại ở phòng khám thì một trong những mục tiêu chính đó chính là hướng đến bệnh về tim mạch, bệnh sản khoa và các cái xét nghiệm của trong sàng lọc mắc ung thư. So với địa bàn của tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt là địa bàn của Phổ Yên thì hiện tại phòng khám đa khoa ngôi sao thì có sở hữu thiết bị máy siêu âm HS40. Đây là một thiết bị máy siêu âm mà có phần mềm về Elato siêu âm 5 chiều duy nhất tại Phổ Yên. Và chúng tôi cũng có thể tự tin rằng đây là một thiết bị đưa đến những chẩn đoán tốt nhất trong sản khoa và trong siêu âm tim mạch, sẽ giúp cho các bác sĩ có thể chẩn đoán được sớm về ung thư vú và các dị tật thai nhi.
Bên cạnh đó, quy trình khám chữa bệnh được hỗ trợ bằng hệ thống quản lý mạng hoàn chỉnh, tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian chờ đợi. Hồ sơ của các lần khám đều được lưu trữ một cách khoa học, rất thuận tiện cho việc lấy lại thông tin khi cần. Nhân dịp khai trương, phòng khám đa khoa ngôi sao thực hiện giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ đến ngày 20 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhà đầu tư, việc có mặt bằng sạch để thực hiện dự án luôn là vấn đề khó, đặc biệt là các thành phố lớn. Nhằm giúp nhà đầu tư có mặt bằng sạch, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên luôn tích cực đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng. Bài viết tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện dự án của tác giả Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nằm trên khu đất vàng thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, một khu đô thị hiện đại mang phong cách kiến trúc sinh thái thân thiện với môi trường đang được hình thành. Đó là khu đô thị Techco Complex. Khu đô thị gồm tổ hợp nhà ở cao cấp, sang trọng. Đây cũng là dự án trọng điểm tại thành phố Thái Nguyên của Tổng công ty Techco nhằm tạo thương hiệu về lĩnh vực bất động sản cũng như xây dựng. Nhớ lại chỉ cách đây 3 năm, khu đất này nhà cửa nhấp nhô do chưa được quy hoạch. Nhằm xây dựng khu đô thị phía Tây thành phố hiện đại, thành phố Thái Nguyên đã có chủ trương giải phóng mặt bằng khu dân cư số 10, quy hoạch lại khu dân cư, đồng thời dành quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư. Đồng chí Lê Thị Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán chia sẻ, khi nhà đầu tư có chủ trương đầu tư khu đô thị vào khu dân cư số 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo địa phương khẩn trương giải phóng mặt bằng. Thực hiện chủ trương trên, chúng tôi huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết số 47 NQDU về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chính sách của nhà nước trong việc thu hồi đất thực hiện dự án khu dân cư số 10 trên địa bàn phường Thịnh Đán. Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của thành phố, thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Bởi vậy, kết quả sau 3 tháng thực hiện, toàn bộ diện tích khoảng 12 ha để xây dựng khu dân cư số 10 đã được giải phóng xong. Nhà đầu tư đã thuê gần 3 ha đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị Techco Complex. Đây chỉ là một trong những dự án điển hình được thành phố Thái Nguyên thực hiện giải phóng mặt bằng, bài bản, tạo quỹ đất sạch để nhà đầu tư có mặt bằng thực hiện dự án. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, chỉ tính riêng trong năm 2017, thành phố đã thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện 44 dự án với tổng diện tích thu hồi trên 113 ha. Trong đó có khoảng 70% số dự án là do doanh nghiệp đầu tư. Ông Lê Quang Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, do quỹ đất của thành phố, đặc biệt là quỹ đất trong khu vực nội thị ngày một ít dần, bởi vậy công tác giải phóng mặt bằng ngày càng khó khăn hơn. Để có được mặt bằng sạch giao cho nhà đầu tư thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên thường xuyên chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh, vận động người dân bàn giao mặt bằng. Song song với đó, thành phố luôn chú trọng đến việc xây dựng khu tái định cư đầy đủ về hạ tầng để người dân thuộc diện di rời đến ở. Có nhiều dự án thành phố phải huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đơn cử như dự án đường Bắc Sơn kéo dài, đường vào Hồ Núi Cốc. Ông Minh cũng khẳng định, khi nhà đầu tư đến thành phố tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện dự án, nếu không tự thỏa thuận được với người dân về việc sử dụng đất, giá bồi thường, thành phố cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ bằng các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khi nhà đầu tư mong muốn được giúp đỡ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước thực tế diện tích đất nội thị ngày càng thu hẹp, thành phố Thái Nguyên có chủ trương dành quỹ đất nội thị để ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phát triển khu đô thị. Đối với những doanh nghiệp phát triển công nghiệp, thành phố khuyến khích đầu tư tại các cụm công nghiệp. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 5 cụm công nghiệp, hầu hết các cụm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Thành phố cũng kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng tại cụm công nghiệp, sau đó thỏa thuận cho các nhà đầu tư khác thuê lại. Đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, một số dự án cũng đã được thành phố ưu tiên tạo mặt bằng sạch trước, sau đó mời doanh nghiệp đến đầu tư. Như dự án Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao thành phố Thái Nguyên tại phường Đồng Bẩm.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 6 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần điểm tin liên quan đến hoạt động giáo dục trên địa bàn. Tiếp đó là nội dung bài viết về ngôi trường nhiều năm trở thành điểm sáng về giáo dục toàn diện của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, tham dự có 988 học sinh lớp 5. Các học sinh đã làm bài kiểm tra đánh giá năng lực môn toán và bài kiểm tra đánh giá năng lực môn tiếng Việt với thời gian 60 phút một bài. Nội dung các bài thi nằm trong chương trình học của học sinh tiểu học, đề thi được đánh giá có tính phân loại cao đối với các thí sinh. Sau khi hoàn thành kiểm tra đánh giá năng lực, hội đồng tuyển sinh sẽ dựa vào điểm đánh giá năng lực để tuyển 350 học sinh vào trường Trung học cơ sở Chu Văn An và trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên. Năm học 2018-2019, trên địa bàn toàn tỉnh có 2 trường trung học cơ sở là trường Trung học cơ sở Chu Văn An và trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên được tổ chức tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết hợp kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Theo quy chế tuyển sinh năm học 2018-2019, đối với 2 trường này không áp dụng chế độ cộng điểm khuyến khích.
Khoa toán trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã hoàn chỉnh chương trình đào tạo giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh và sẽ tuyển sinh vào năm học 2018-2019. Đây chính là một trong những nội dung cụ thể hóa mục tiêu đổi mới giáo dục và đào tạo đội ngũ giáo viên sư phạm. Trước những yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình đổi mới cũng như định hướng cho các khoa chủ động xây dựng khung chương trình. Trong đó, khoa toán Đại học Sư phạm Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong trong vấn đề thực hiện đổi mới. Từ năm học 2015-2016, khoa toán đã chủ động ra soát lại chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực giáo viên, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Khoa đã chủ động đề nghị với nhà trường đầu tư thêm các đầu sách, đặc biệt là sách bằng tiếng Anh để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong khoa. Năm 2017, nhà trường đã bổ sung trên 35 đầu sách tiếng Anh cho khoa toán, tạo điều kiện cho khoa thực hiện tốt quá trình đổi mới giáo dục. Được biết, hiện nay khoa toán đã và đang tổ chức nhiều khóa đưa sinh viên đi thực tế, thực tập tại các trường phổ thông quốc tế tại khu vực thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng để sinh viên tiếp cận với môi trường dạy học quốc tế, đang thu hút đông đảo nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã trở thành một trong những điểm sáng về giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của thành phố Thái Nguyên. Từ năm học 2010-2011 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên và của tỉnh. Tổng kết năm học 2017-2018, trường vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Nhận thức rõ trách nhiệm chồng người với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, những năm học vừa qua, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp ngành phát động, nhất là về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2009-2010, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Phần thưởng đó đã là nguồn động viên khích lệ thầy và trò nhà trường luôn đoàn kết quyết tâm phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua và xây dựng mục tiêu phát triển cho những năm tiếp theo. Trong những năm học gần đây, tỷ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường hàng năm đạt trên 70%. Tỷ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh luôn ở vị trí top đầu của thành phố. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở 5 năm liên tục đạt 100%. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên luôn đứng ở vị trí thứ 2 toàn tỉnh và có nhiều em đạt điểm thủ khoa của các lớp chuyên. Bình quân điểm thi 2 môn văn toán vào trường trung học phổ thông hàng năm luôn xếp ở vị trí hàng đầu các trường trung học cơ sở. Nhiều em học sinh đã đoạt giải quốc gia trong các kỳ thi toán, tiếng Anh trên Internet, hội thi văn nghệ, thể thao cùng nhiều cuộc thi khác. Em Vũ Thị Phương Thảo, học sinh trường trung học cơ sở Nha Trang chia sẻ.
Đối với em thì thời gian được học tập dưới mái trường Nha Trang là một điều vô cùng quý giá. Các thầy cô là những người không chỉ là những người nhóm lửa, giữ lửa mà còn là những người truyền lửa cho các thế hệ mầm non tương lai của đất nước sau này. Và nếu như thời gian có quay trở lại thì em sẽ vẫn luôn chọn Nha Trang là nơi ghi dấu những năm tháng cấp 2 của mình.
Hiện nay nhà trường đã xây dựng được đội ngũ cán bộ giáo viên vừa hồng vừa chuyên có chất lượng cao, luôn tâm huyết tận tụy với nghề. Trong số 60 cán bộ giáo viên nhân viên hiện có của nhà trường, có 40 đồng chí là đảng viên, chiếm 67%, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 11 giáo viên có trình độ thạc sĩ, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và là cốt cán chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, luôn hết lòng vì học sinh thân yêu. Cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang hiện đại với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin khá tốt. Nhà trường hiện có 20 phòng học được trang bị TV, máy chiếu. Các phòng học bộ môn, các phòng thực hành, phòng chuyên môn, hội trường được đầu tư và triển khai sử dụng đồng bộ đã góp phần làm nên chất lượng giáo dục của nhà trường. Công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ tôn tạo cảnh quan trong và ngoài lớp học luôn được chú trọng. Nhà trường ngày một khang trang, sạch đẹp và an toàn. Năm 2017, nhà trường đã được Bộ Tài nguyên Môi trường tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên là một trường mà có truyền thống về dạy tốt, học tốt. Trong những năm gần đây thì đội ngũ giáo viên nhà trường luôn tích cực, trách nhiệm và tham gia vào nhiều cái hoạt động để nâng cao chất lượng chuyên môn. Học sinh của nhà trường thì sáng tạo và hăng hái tham gia các hoạt động của nhà trường. Với trường Trung học cơ sở Nha Trang thì là một đơn vị mà có nhiều đóng góp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Thái Nguyên nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng.
Các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua dạy tốt học tốt được triển khai thực hiện nghiêm túc thường xuyên liên tục. Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên kiểm tra, động viên, phát hiện kịp thời và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, từ đó tạo phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Các tổ chức đoàn thể của nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Chi bộ nhiều năm được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, công đoàn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam tặng bằng khen. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhiều năm liền là liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh, lá cờ đầu trong công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố và của tỉnh Thái Nguyên, hai lần được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cô Quỳnh, tổng phụ trách đội nhà trường cho biết:
Khi được về công tác tại ngôi trường trung học cơ sở Nha Trang thì thực sự bước đầu tôi cũng cảm thấy rất là bỡ ngỡ, hồi hộp và cảm thấy trách nhiệm của mình là rất lớn. Và khi mà công tác tại nhà trường thì tôi luôn được sự đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường, các đồng chí giáo viên, đồng nghiệp đã tạo điều kiện ủng hộ cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh thì đã khiến cho các phong trào hoạt động của liên đội cũng như của nhà trường luôn luôn là phong trào dẫn đầu của thành phố và đặc biệt là về lĩnh vực công tác đội.
Với những thành tích nêu trên, 5 năm qua nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. năm học 2012-2013 và năm học 2015-2016, nhà trường được Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Và tại buổi lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của tỉnh Thái Nguyên, nhà trường đã vinh dự được Chính phủ tặng thưởng cờ thi đua xuất sắc. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Phương Lan, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nha Trang cho biết:
Để có được thành tích như ngày hôm nay là cả một chặng đường dài nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo và các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Nha Trang. Chi bộ luôn làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động giáo dục toàn diện của nhà trường. Đội ngũ giáo viên có đầy đủ năng lực, phẩm chất đạo đức, có tinh thần đoàn kết, đặc biệt là lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. Các em học sinh chăm ngoan, nỗ lực trong học tập, sống có ước mơ, khát vọng, góp phần quan trọng dệt nên những thành tích vẻ vang của nhà trường hôm nay.
Đặc biệt năm 2018, trong bối cảnh hệ thống giáo dục nước nhà nói chung và giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên nói riêng đang trong quá trình đổi mới mạnh mẽ và đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Thật đáng tự hào khi Trường Trung học Cơ sở Nha Trang là một điểm sáng của ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên và trở thành ngôi trường trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà trường trong sự nghiệp chồng người, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong thời kỳ mới. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 6 năm 2018. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây, nên ngày mai các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng vài nơi với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ. Từ ngày 20 tháng 6 đến 23 tháng 6, nắng nóng xảy ra diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 37 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 16 giờ. Cảnh báo trong 2 đến 3 ngày tới, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều tối và tối. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Cáo gì vậy con?
Quảng cáo bánh Aron Costa. Mình cùng nghe nhé mẹ.
Được rồi.
Custas. Custas. Bí mật bên trong. Custas.
Đem lại sức khỏe.
Kem sữa.
Cho bạn ngon miệng.
Kem trứng.
Chọn dinh dưỡng.
Custas.
Dinh dưỡng đầy đủ với sữa và trứng.
Custas thật ngon.
Chọn dinh dưỡng.
Con có muốn ăn bánh Custas không?
Dạ, con muốn ăn.
Con muốn kem sữa hay kem trứng?
Con thích cả hai.
Vậy chúng ta cùng đi mua Custas nhé.
Oh yeah.
Custas cho dinh dưỡng, Orion Custas.
Orion Custas.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách, không ngừng mang tới cho quý khách dịch vụ di động tốt nhất với giá cước tiết kiệm nhất. Vinaphone ra mắt gói cước trả trước mới VD89 Plus sở hữu các ưu đãi thoại và data vượt trội là lựa chọn hoàn hảo cho các quý khách hàng hòa mạng mới. Gói cước VD89 Plus của Vinaphone chỉ 89.000 đồng một tháng sẽ mang tới cho quý khách những ưu đãi hết sức hấp dẫn, bao gồm miễn phí mọi cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút,
miễn phí 4GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với tổng dung lượng lên đến 120GB data tốc độ cao mỗi tháng. Ưu đãi data này áp dụng trong 3 tháng đầu. Từ tháng thứ 4, ưu đãi 2GB data tốc độ cao mỗi ngày, tương ứng với dung lượng lên đến 60GB data tốc độ cao mỗi tháng.
Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Với ưu đãi thoại nội mạng và ngoại mạng chưa từng có của VD89 Plus, quý khách sẽ được thoải mái trò chuyện với bạn bè, gia đình, thuận tiện trong công việc khi cần liên lạc thường xuyên tới khách hàng và đối tác.
Dung lượng data tốc độ cao cực khủng lên đến 120GB data mỗi tháng của gói cũng giúp quý khách dễ dàng bật 3G, 4G mọi nơi để truy cập Internet tốc độ cao, vô tư chơi game, nghe nhạc online.
Chỉ 89.000 đồng mỗi tháng, mức cước không thể hấp dẫn hơn cho mọi nhu cầu sử dụng di động. VD89 Plus hứa hẹn sẽ làm hài lòng mọi quý khách hàng khi đến với Vinaphone.
Để có ngay gói cước VD89 Plus, quý khách hãy tới điểm giao dịch Vinaphone gần nhất để hòa mạng và soạn ngay cú pháp VD89P gửi 900. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng gọi đến tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đến đây, chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.